Đại chúng đi Ấn Độ về có vui không? Vui phải không? Vui như thế nào? Ngày trước tôi đi Ấn Độ lần đầu tiên á, khi mà chưa tới Ấn Độ tâm mình vui lắm. Và khi mà tới Bồ Đề Đạo Tràng ấy, thì đứng bên ngoài Bồ Đề Đạo Tràng mình thất vọng lắm. Bởi vì thấy bên ngoài của Bồ Đề Đạo Tràng khổ não, người đi xin quá nhiều, trẻ em thì nó thấy khách là cứ nó tới xin ngã tay. Mình thì không biết cái cách từ chối của người Ấn Độ, mà mình chỉ biết cái cách từ chối của người Việt Nam thôi. Cho nên các em ngã tay như vậy thì mình cứ ngốc ngắc. Mình ngốc ngắc chừng nào nó đi tới chừng này. Nó tới cho đến cái chỗ mà cuối cùng thì mình mới hỏi tại sao mình từ chối rồi mà mấy em này nó cứ đi tới hoài vậy, xin hoài vậy. Quý vị học quen nơi Ấn Độ, các thầy cô quen Ấn Độ nói là ôn muốn từ chối họ là ôn phải chắp tay vái họ, tức là họ xin mà mình chắp tay vái hoặc là mình ngốc một cái là họ đi lui hết. Đó là từ chối. Mà còn mình ngốc ngắc đầu là họ tưởng mình đồng ý. Cho nên là sau đó mình hiểu rồi, cho nên nó ngã tay mình chắp tay mình cúi đầu mình ngốc cái là nó đi hết. Cho nên đến ở đâu là mình phải học cái văn hóa ở đó, cái cách ứng xử ở đó. Đôi khi mình đem cái văn hóa của xứ mình đi tới ứng xử nơi xứ người không thành công. Cho nên đi qua Ấn Độ ngoài Bồ Đề Đạo Tràng thì mình rất buồn, bởi vì thấy dân nghèo quá. Mà các em nhỏ 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 đôi khi người mẹ bồng nó rồi nằm lê lết ở ngoài. Có đôi vị xem như ăn xin làm cái nghề, nhưng khi mình bước vào ở trong Bồ Đề Đạo Tràng thì đúng là rất trang nghiêm, rất là thanh tịnh, và có cảm giác rất là hân hoan và rất là kính trọng thánh địa. Ở nơi Bồ Đề Đạo Tràng có cái năng lượng lớn nếu mình tinh tấn tu học. Tuy nhiên là cũng có những người lạm dụng chiếc áo nhà sư cùng vào ở nơi Bồ Đề Đạo Tràng. Đôi khi mình đứng ngồi tụng kinh như vậy, họ tới vỗ vỗ vai rồi đưa tay ra. Thành thử ra là mình đi tới đâu á, nếu mình không có chánh niệm tỉnh giác, mình không có trạch pháp giác á, ở trong thất Bồ Đề Phẩm, và mình không được trang bị đầy đủ những cái ô nhiễm cái thanh tịnh của thế gian, cái bất hạnh của thế gian và cái may mắn của thế gian, mình không thấy được hai cái điểm này á, đôi khi mình dễ thất vọng lắm. Nếu không được trang bị cái này thì đôi khi mình không nên đi thì hay hơn đi. Bởi vì không nên đi thì mình còn có một cái gì đó rất đẹp. Đẹp hoài trong lòng mình, đẹp hoài trong đầu mình. Nhưng mà đôi khi mình đi tới rồi mà không được trang bị bằng cái trạch pháp giác, bằng cái nhìn chánh biến tri, chánh biến giác đó, đôi khi mình thất vọng. Và điều này Tô Đông Pha đã nói: vì đạo sanh bình hằng bất tiêu, đạo đắc hoàng lai vô biệt sự, lô yên sơn tỏa chiếc giáng triều. Tức là lô yên sơn tỏa chiếc giáng triều, vì đạo sanh bình hằng bất tiêu, đạo đắc hoàng lai vô biệt sự, lô yên sơn tỏa chiếc giáng triều. Nghi ngút đầu hình khói chiếc giang, khi chưa đến đó luống mơ màng, đến rồi cũng chẳng có gì khác, nghi ngút đầu hình khói chiếc giang. Cho nên tôi nói rằng mình đi Ấn Độ tham quan học hỏi tại Ấn Độ, mình phải có cái trạch pháp giác. Người cư sĩ gọi là bạch y, mặc áo trắng, thì bây giờ là người Hindu mặc áo trắng hết. Do đó mình khó mà phân biệt đâu là cư sĩ Phật giáo, đâu là Hindu giáo. Và khoác y vàng, mình cũng khó phân biệt đâu là nhà sư Phật giáo đích thực, đâu là nhà sư Phật giáo làm dục. Và đi vào các cái trường đại học của Ấn Độ, nếu mình không có căn bản Phật pháp, không có căn bản của các cái nền tảng kinh luật luận Phật giáo, nhất là nền tảng của A Tỳ Đạt Ma, tức là A Tỳ Đàm, thì các thầy các cô vào các cái trường đại học Ấn Độ, mình không biết đâu là Phật giáo, đâu là Kỳ Na giáo, đâu là Hindu giáo, đâu là Bà La Môn giáo. Bởi vì nó cứ tráo qua tráo về. Đó. Phật giáo nói nghiệp, các tôn giáo khác cũng nói nghiệp. Phật giáo nói nhân duyên nhân quả, thì họ cũng nói nhân duyên nhân quả. Rồi cho nên mình, nếu mà cái đức tin tam bảo không có vững vàng, không được thầy tổ giáo dục kỹ lưỡng, mà chạy bươn qua Ấn Độ để học, thì tôi nghĩ rằng 10 người mà đi thì 8 người không thành công. 10 người đi học thì 8 người không thành công. 8 người đi học mà không thành công là vì thiếu cái căn bản Phật học từ thầy tổ giáo dục, và không có được một cái tiêu chuẩn để gàn lọc. Cho nên trong luật nói rằng là mình muốn đi học, gọi là tha phương cầu học, thì phải là những cái bậc mà trí lực hữu dư, phải không? Còn nếu trí lực mà không hữu dư thì đến đó nó tương tự nhau, mình không lọc ra được đâu. Mình nói vô ngã, cũng có một số triết học Ấn Độ họ cũng nói vô ngã, chứ không phải chỉ nói vô ngã là Phật giáo đâu. Ngã thường tại là chuyện đương nhiên của Bà La Môn giáo rồi, nhưng mà cũng có những cái hệ tư tưởng triết học của họ cũng nói vô ngã. Nhưng mà nói vô ngã theo cách đoạn kiến, bởi vì vô ngã cho nên chết không còn chi hết. Còn giáo lý Phật giáo nói vô ngã mà không phải đoạn kiến, nói ngã mà không phải thường kiến. Vô ngã là vì nhân duyên, cho nên không phải đoạn kiến. Mà nói ngã là bởi vì các pháp bản tính, bản nhân như thì, cho nên nó không phải thường kiến. Cho nên nói ngã là nói đến cái thực tướng trung đạo, bất sinh bất diệt. Mà nói vô ngã là nói các pháp duyên khởi. Cho nên nói vô ngã mà không rơi vào cái biên kiến đoạn diệt. Nói thực tướng tồn tại bất sinh bất diệt mà không rơi vào cái ngã kiến, thường kiến ngoại đạo. Cho nên chúng ta đi Ấn Độ, chúng ta học, đó là một điều hay. Nhưng mà phải học như thế nào để mình chạm tới được cái uyên áo của Phật Pháp và không rơi vào kẻ nô lệ tư tưởng, kẻ nô lệ hệ ý thức. Đó mới là cái người mà tha phương cầu học một cách thông minh. Đương nhiên đi học thì tốt rồi, nhưng mà học như thế nào mới tốt hơn, phải không? Đó. Các thầy các cô lên luật viện Huệ Nghiêm học là tốt rồi. Nhưng mà lên luật viện Huệ Nghiêm học là tốt rồi, nhưng mà tốt hơn á, là biết gàn lọc, rồi biết ứng dụng đúng chỗ, đúng lúc, đúng người, đúng việc, đúng pháp. Thầy cái học như vậy nó mới là đúng với cái nguyện mong cầu tu học của chúng ta. Nhiều vị đi học luật viện Huệ Nghiêm về rồi không sống với thầy tổ được, không sống với anh em được. Như vậy thì rõ ràng là mình đi học luật viện Huệ Nghiêm không có hiệu quả cao. Mình đi học ở các trường học viện xong rồi mà về sống với thầy tổ mình không được, sống với anh em của mình không được, chứng tỏ rằng mình đi học như vậy không có cái hiệu quả cao. Thì có nghĩa là trong cái đi học của mình nó có vấn đề. Còn nếu mà mình học rốt ráo, trọn vẹn, thì mình về sống với thầy tổ của mình là tuyệt vời. Đó. Còn nếu mình đi học khắp nơi mà về sống với thầy tổ mình không được, sống với anh em mình không được, thì mình nên xem xét lại cái tâm đi học của mình. Và xem xét là những gì mà các cái môi trường học đó đã chia sẻ cho mình, phải xét lại hết. Người mà thật học thật tu thì sống với ai mà cũng được, có phải không? Người thật học thật tu sống với ai mà không được, chỉ có học không thâu đầu thâu đuôi, tu cũng thâu đầu thâu đuôi, cho nên mới là không sống với ai được. Cho người thực học tập tu không có với ai mà không sống được, huống gì là sống với thầy tổ mình, với huynh đệ mình mà sống không được, thì chứng tỏ rằng cái đi học của chúng ta phải xét lại ngay những cái động cơ đi học, và xét ngay ở nơi cái môi trường đào tạo chúng ta. Vì vậy mà khi tôi tiếp xúc với một số bậc trưởng lão hòa thượng ở trong các tự viện, các ngài rất sợ học trò đi học. Trong lúc đó là các ngài rất động viên học trò đi học, nhưng bây giờ rất sợ học trò đi học. Bởi vì học trò đi học, học xong về nói ngược lại với thầy tổ hết, nói ngược lại với anh em hết. thì đi học như vậy đúng là không phải đi học Phật giáo rồi. Không phải là cái động cơ đi học Phật giáo rồi. Cho nên nếu mình mà thực tu thực học thì mình ở với ai cũng được, không có gì đối ngại. Học để mà thông lý đạt sự, phải không? Học là để thông lý mà đạt sự. Chúng ta đi cầu học là để đạt tới cái thông lý đạt sự. Và bây giờ đi học mà không thông lý, không đạt sự thì cái việc đi học của chúng ta không thành, cái việc tu của chúng ta thất bại. Học để thông lý là thông cái gì? Thông lý là thông suốt tứ thánh đế. Cho nên thông lý là thông thánh đế, chân lý mà bậc thánh thấy, cái sự thật mà bậc thánh thấy. Mà bậc thánh đây là ai? Là Phật. Cho nên chúng ta đi học là để mà thông lý. Thông là thông cái lý tứ thánh đế. Mà tứ thánh đế đây là chân lý mà bậc thánh thấy. Bậc thánh đó là Phật. Và đạt sự, đạt sự phải do hành sự mà đạt, do thực hành mà đạt tới. Đó là gì? Đạt sự là đạt tới cái gì? Đó là do hành sự đạo thánh đế. Mà đạt tới thánh đạo vô lậu. Và khi một vị mà tu học mà thông lý đạt sự thì rõ ràng là vị ấy thành tựu cái gì? Trong đời sống của họ thành tựu được hai việc: lý sự vô ngại, thứ hai là sự sự vô ngại. Thông lý mà chưa đạt sự thì rõ ràng lý chưa thông. Thông lý mà chưa đạt sự thì rõ ràng là lý chưa thông. Cho nên thông lý thì phải đạt sự. Đạt sự mà chưa thông lý thì sự chưa đạt. Thông lý mà chưa đạt sự chứng tỏ là sự chưa đạt. Sự chưa đạt cho nên mình đi học xong rồi về sống với thầy mình không được. Sống với anh em mình không được. Sống với quần chúng Phật tử ở chùa mình không được. Như vậy thông lý mà đạt sự mà sự không đạt được thì có nghĩa là lý vẫn chưa thông. Mình đi học mà cuối cùng là học xong rồi về sống với tăng chúng trong chùa mình không được. Cái chú điều cũng chống lại mình. Bà gì vả trong chùa cũng chống lại mình. Tại sao lại có tình trạng đó? Thì rõ ràng là chúng ta đi học không phải để tiêu ngạ, mà học để vinh ngạ. Mượn cái học để mà tô đắp cái ngạ của mình. Học như vậy thì học mấy cũng không thông, và hành sự mấy cũng không đạt. Đó. Cho nên là chúng ta đi học là tốt, nhưng học như thế nào để thông lý đạt sự, để chúng ta có cái gọi là sự sự vô ngại, pháp giới. Lý không ngại sự, mà sự không ngại lý. Lý làm sáng tỏ sự, và sự chứng minh cái cụ thể của lý mà không hề đối ngại nhau. Đó là lý sự vô ngại pháp giới. Và khi mình học mà thông lý đạt sự thì mình có học mà sống với người ít học cũng không hề đối ngại nhau. Mà có đối ngại thì người ít học đối ngại với người có học, cho người có học không hề đối ngại gì với người ít học. Có đối ngại là cái người thiếu tu đối ngại với người có tu, còn người có tu thì không đối ngại gì với người thiếu tu hết, kém tu hết, không tu hết. Thì đó mới là cái hành của người có học, có tu. Đức Phật là bậc chánh biến giác, là bậc chánh biến tri. Ngài đâu đối ngại gì với chúng sinh đâu. Đó. Cho nên không có chúng sinh nào mà Đức Phật đối ngại họ hết. Ngài đến được với tất cả chúng sinh, sống được với tất cả chúng sinh. Chỉ có chúng sinh mà ác nghiệp quá không thấy Phật thôi. Chúng sinh ngã chấp lớn quá không thấy Phật thôi. Cho nên Phật không có đối ngại với chúng sinh. Do đó mình tu học rồi mà về mình đối ngại với thầy mình, có nghĩa là thầy trò đối ngại nhau, thì làm sao mà đạt tới cái học là thống lý đạt sự được. Cho nên sự hiện hữu của mình ở đâu, với ai, lúc nào cũng không hề đối ngại với bất cứ ai hết. Đó là cái học Phật của chúng ta. Nhớ mấy thầy cho học trò đi học, nấu cơm cho học trò ăn, quét chùa cho học trò đi học, học xong về nói thầy sai rồi. Nhưng mà nói vậy thôi mà các ông không buồn đâu, các ông cười 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 thôi, bởi vì mấy đứa học trò này hắn biết một không biết hai nữa. Các ngài cũng buồn gì. Mà biết rằng là hắn đưa học trò đi học xong về nói thầy sai rồi là ông thầy cũng cười, cười vui lắm. Ông nói mấy đứa này, ông nói trong bụng, mấy đứa này hàng tru 10 đời 10 kiếp nữa, may ra mới dính được mình chút. Các ngài không giận đâu. Thường thường mình đi học á, có được 5-3 chữ hay ưa phê phán người này người kia lắm. Đôi khi phê phán cả kinh điển, phê phán cả thầy tổ, phê phán cả một truyền thống. Mà thực sự ra đó là những con ngựa non, con ngựa háu đá trong cái học thức, trong kiến thức. Cho cái người mà thực tu thực học, gọi là thông lý đạt sự, đạt tới cái sự vô ngại, sống với ai cũng sao hết. Chỉ cần cái sự hiện hữu đó là mọi vấn đề nó xấu trở thành tốt, dở trở thành hay, thấp trở thành cao, nhiệm trở thành thanh tịnh, trói buộc trở thành giải thoát. Không cần mình phải nói nhiều về giải thoát, không cần mình phải nói nhiều về sự thanh tịnh, không cần mình phải nói nhiều về sự cao thượng, không cần mình nói nhiều về sự an toàn. Mà thật sự là một vị có đời sống an toàn, họ hiện hữu ở đâu thì từ cái bất an toàn trở thành an toàn. Nó chuyển hóa một cách rất là tự nhiên. Cái đó trong thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo gọi là đạo đức vô hành. Là trong kinh Tứ Thập Nhị Chương là quý thầy, quý cô học rồi, phải không? Phải không? Tu đến chỗ vô tu, chứng đến chỗ vô chứng. Có không? Có. tu đến chỗ vô tu thì có chí được mà nói, chứng đến chỗ vô chứng có chí nữa mà nói. Đó là gì? Đạt tới cái lý sự vô ngại, đạt tới cái sự sự vô ngại. Học như thế, tu như thế gọi là thông lý đạt sự. Kinh Tứ Thập Nhị Chương mà ngày trước á, tôi học tại Phật Học Viện Báo Quốc Huế năm 72-73. Khi đầu mình học mình không hiểu nổi, không hiểu nổi, nhưng mà cứ tu. Không hiểu nhưng mà không có cái gì phản ứng, tin vào cái dạy dỗ của các ông, các bậc trưởng thượng. Mình biết rằng là các bậc thầy của mình không bao giờ nói dối mình, chẳng qua là các ngài nói cái kinh nghiệm tu học của các ngài mà mình chưa đủ khả năng để mà thẩm thấu tiếp nhận. Mình tin như vậy và đúng như vậy. Thầy đâu có đi dối học trò làm gì, chẳng qua thầy nói mà trò chưa hiểu thôi, phải không? Tổ đâu có dối chúng ta làm gì, dối chúng ta để được gì cho tổ mà tổ nói dối. Cho nên tổ mà nói dối thì làm sao làm tổ, thầy mà nói dối học trò làm sao làm thầy. Mình tin như vậy và cố gắng học. Và đúng là từ năm 72 và bây giờ là năm 2023, mấy năm rồi. Đôi khi cái điều mà mình học cách đây 51, 52 năm bây giờ mới vỡ ra, nhớ không? Mà vỡ ra như vậy là mấy đó. Đôi khi mình tu đời này mà đời sau nó mới vỡ ra. Mình tu nhiều đời về trước, đời nay mới vỡ ra. Cho nên nhiều vị tới với Đức Phật chỉ nói thiền lai tỳ kheo và họ thẳng cho mấy, phải không? Nói thiền lai tỳ kheo mà thẳng có nghĩa là vị đó tu nhiều đời rồi. Chỉ cần gặp Phật, gặp Phật nói này, tới đây chỗ an toàn, tới đây chỗ cao quý, tới đây chỗ hạnh phúc. Thoa trên đỉnh đầu cái thôi là vị đó thành tựu giới pháp. Còn bây giờ đây mình đi thi giới pháp mà phải đi thi, kê khai lý lịch, rồi phải nhờ người này giới thiệu, người kia giới thiệu xác chứng, rồi người này giới thiệu, người kia giới thiệu, ông này giới thiệu, ông kia giới thiệu, chính quyền giới thiệu, rồi ông này giới thiệu, ông kia giới thiệu, chính quyền giới thiệu rồi. Nhưng bây giờ còn trầm hâm học bốn quyền luật chưa thuộc nữa. Nhưng mà vô thọ giới xong rồi thì chưa chắc sau đó đã thành cái gì ở trong cái tăng đoàn, thành cái gì ở trong Phật giáo nữa. Là bởi vì cái thiện căn của mình nó quá ít. Mình để tâm vào ở trong Phật Pháp quá ít, mà để tâm vào chuyện đời quá nhiều. Cho nên cái hạt giống đời nó nhiều hơn cái hạt giống đạo, nó nhiều hơn là cái hạt giống cao quý. Cỏ nó nhiều hơn là những cái rau hữu ích đó. Cho nên mình biết, hãy nhìn vào nơi cái tâm hành của mỗi chúng ta để mà chúng ta tu học. Cho nên đại chúng thấy là trong 10 đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền là mình học được cái đại nguyện thứ nhất rồi, phải không? Đó. Mà thực tập cái đại nguyện thứ nhất thôi, nhất giả để kính chư Phật. Mà thực tập hết lòng, mỗi ngày. Thì ngay trong cái mỗi lạy Phật của chúng ta, nó tiêu trừ 10 bức thiện nghiệp đạo, và nó thành tựu 10 thiện nghiệp đạo. Đó là cái phước báo tối thiểu. mỗi ngày chúng ta lại Phật một lại. Chỉ một lại thôi. Là trong cái lại Phật đó có cái thâm tâm tín dạy. Thì nó có tác dụng là tiêu trừ 10 bất thiện nghiệp đạo cho chúng ta. Và nó có tác dụng thành tựu 10 thiện nghiệp đạo cho chúng ta. Mà thành tựu 10 thiện nghiệp đạo có nghĩa là chúng ta thành tựu phước báo người và trời. Đó. Từ nơi cái lại Phật mỗi ngày. Cho nên lại Phật một lại thôi mà như thế huống chi là mỗi ngày chúng ta lại Phật đến mấy? Trăm lại. Có những vị tôn tộc chúng ta sau cái thời khóa công phu với đại chúng rồi, quý vị dành ra 2 tiếng nữa để lại Phật. Cho nên quý vị biết rằng lại Phật một lại mà đã như thế, huống chi là lại Phật 100 lại. Và khi mà chúng ta có phước báo đầy đủ người trời rồi thì chúng ta mới nói đến chuyện phước báo của hàng Thanh Văn, phước báo của hàng Duyên Giác, phước báo của hàng Bồ Tát. Rồi mới nói đến cái phước báo của Phật. Cho phước báo của thế giới người trời chưa có, hoặc có mà chưa tròn vẹn, thì nói gì cao siêu. Đó. Mà còn chúng ta lại Phật đúng với tinh thần Bồ Tát Phổ Hiền hành trì thì đúng là phước đức không thể nghĩ bàn. Nghĩa là hư không giới tầng, pháp giới tầng, hư không giới tầng, chúng sanh phiền não tầng, chúng sanh nghiệp tầng, mà sự kính lệ của con tương tục không gián đoạn, không có cộng tầng đó. Lạy Phật mà như Bồ Tát Phổ Hiền thì nhập vào pháp giới tính của chư Phật chứ chi nữa, bởi vì niệm niệm tương tục, phải không đó. Không lạy Phật thì làm sao mà gần gũi Phật, mà không gần gũi Phật làm sao lạy Phật, mà không niệm Phật thì làm sao mà nhớ Phật, mà không nhớ Phật thì làm sao mà niệm Phật, mà không nhớ Phật thì làm sao mà lại Phật. Cho nên lại Phật cũng là một cách niệm Phật, và niệm Phật cũng là một cách lại Phật. Bây giờ 2 cái niệm quý thầy quý cô chọn đi, niệm Phật và niệm hơi thở, quý thầy quý cô chọn cái nào? Mặc dù niệm hơi thở cũng Phật dạy, mà niệm Phật cũng Phật dạy. Bây giờ niệm hơi thở về niệm Phật, nếu mình là người có trí, chọn pháp nào để hành? Chọn pháp nào? À, niệm Phật chứ. Còn niệm hơi thở là vì những người đó chưa biết Phật. Họ chưa biết Phật, họ mới biết ngang hơi thở thôi. Và niệm hơi thở có nghĩa là họ chưa tin Phật, chưa từng gieo trồng phước đức thiện căn ở nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng. Đối với người mà chưa từng gieo trồng thiện căn phước đức nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng, mình nói Phật pháp tăng với họ nó xa vời lắm. Cho nên chỉ nói hơi thở. Chứ còn cái người đã thâm tín Tam Bảo rồi thì ta nói Phật pháp tăng là cái người đó tóc lông da nó dựng ngược lên, nó hớn hở. Chứ còn nói niệm hơi thở thì họ không có quan tâm, bởi vì niệm hơi thở họ đã từng niệm rồi, vô lượng kiếp rồi. Cho nên mình hành đạo ở phương Tây ấy, thì các ngài mình nhấn mạnh đến niệm hơi thở. Hoặc là những chư sở mà chưa biết Phật gì thì các ngài tới đó nói niệm hơi thở. nó khỏi đồng chạm ai hết. Hiểu chưa? Đó. Nhưng mà đã là con đích của Phật, đã là dòng dõi của Phật, thì ta nói thẳng mình là dòng dõi đó, nhớ vị đó, nghĩ tới vị đó, lại vị đó đi, là người kia nó sụp lại liền, phải không? Đó. Cho nên nếu là mình là thâm tâm tín giải, đã từng gieo trồng thiện các phước đức nhiều đời ở trong Phật Pháp, thì nghe nói đến Phật, tự nhiên cái tâm mình nó sống sướng, hạnh phúc. Nghe nói đến Pháp, mình vui vẻ, hoan hỷ. Nghe đến Tăng, mình sống sướng. Nhưng mà người chưa gieo trồng phước đức thiện căn nhiều đời, nghe nói Phật cũng như không nghe nói, nghe nói Pháp cũng như không nghe nói, nói đến Tăng cũng như không nghe nói, nhưng mà nói đến hơi thở thì họ bắt đầu chú ý. Cho nên Đức Phật Ngài thuyết Pháp là Ngài đối cơ để thuyết Pháp. Mà vì sao mà Ngài đối cơ thuyết Pháp? Bởi vì Ngài luôn luôn dùng cái gọi là diệu quan sát trí. Diệu quan sát trí, trí tuệ này từ nơi cái ý thức tu tập mà chuyển hóa thành ra diệu quan sát trí. Các nhà duy thức học nói rằng diệu quan sát trí là tu tập từ nơi cái ý thức, tức là thức thứ sáu, mà chuyển hóa. Thức thứ sáu là thức luôn luôn phân biệt, nhưng mà phân biệt không thường trực. Bởi vì khi mà thức thì phân biệt rõ ràng, nhưng mà khi ngủ thì ý thức không phân biệt được. Nhưng mà nếu ta tu tập thì chuyển cái thức thứ sáu này thành ra diệu quan sát trí. Diệu quan này là quan sát. Đó. Trí quan sát một cách màu nhiệm. Quan sát cái gì mà màu nhiệm? Quan sát về lý duyên khởi. Quan sát về hành sự duyên khởi. Cho nên gọi là quan sát duyên khởi, bao gồm cả lý và sự. Do quan sát lý và sự duyên khởi, lý và sự đối tượng đang đối diện với mình để nghe Pháp, và thấy cái lý tính ở người đó như thế nào, cái chúng hội đó như thế nào, và thấy cái hành sự hay là sự tướng của chúng hội đó thế nào để mà tuyên dương chánh Pháp. Thì bậc thuyết Pháp như vậy gọi là bậc thuyết Pháp có diệu quan sát trí. Cho nên thuyết Pháp không sai chân lý mà phù hợp với căn cơ của thánh chúng. Phù hợp với căn cơ của thánh chúng mà không bị lịch chân lý, không bị lịch trung đạo. Cho nên gọi là diệu quan sát trí. Và mình học đại nguyện thứ hai của Bồ Tát Phổ Hiền gọi là xưng tán Như Lai. Mình học rồi phải không? Chánh văn học rồi, dịch rồi, văn trùng tùng cũng học rồi, và dịch văn trùng tùng cũng rồi. Một số danh từ ở trong cái văn xưng tán này mình cũng học rồi phải không? Đó, bây giờ tôi nói thêm một số vấn đề liên hệ đến cái đại nguyện thứ hai là xưng tán Như Lai.